Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 28, Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 21 đến 24 và câu 32. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều, thú, côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Bây giờ chúng ta đang hoàn tất việc xem xét phần cuối cùng này của chương đầu tiên trong thư tín của Phao-lô gửi cho người Roma. Chúng ta đã thấy rằng con người ở trong tội lỗi là không thể bào chữa được, bởi vì họ đã bắt hiếp, chống lại và đàn áp lẽ thật. Chúng ta cũng đã thấy lý do tại sao họ làm điều này. Đó là vì sự kiêu ngạo, sự không tin kính và sự không công bình, niềm vui trong sự gian ác và tội lỗi, và sự thiếu hiểu biết thuộc linh của họ. Bởi vì tất cả những điều này, họ đã bắt hiếp lẽ thật. Nhưng bây giờ, sau khi đã thấy điều gì khiến con người phạm tội hành động như vậy, chúng ta phải tiếp tục xem xét chính xác cách con người đã làm điều đó. Và ở đây một lần nữa vị sứ đồ cho chúng ta câu trả lời và chúng hoàn toàn rõ ràng. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy sự dạy dỗ của phân đoạn này mà tôi đã chia thành hai phần. Phao-lô cho chúng ta biết rằng loài người đã bắt hiếp lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ, trước hết trong thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Bây giờ đây là những cụm từ, hãy lấy câu 21. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa. Đó là điều đầu tiên. Mặc dù có sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo thì loài người cũng không ngợi khen Đức Chúa Trời, không dành cho Ngài chỗ đứng hợp pháp trong đời sống và trong tư tưởng của họ. Nói cách khác, con người trong tội lỗi không sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người vì sự vinh hiển của chính Ngài và để con người có thể làm vinh hiển Ngài. Các tầng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Toàn bộ sự sáng tạo đều làm như vậy, nhưng chính công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời là con người mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh Ngài. Và trên hết mọi sự, con người được dựng nên để bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng, như tác giả Thi Thiên 104 cho chúng ta biết, chỉ có con người mới không làm được điều đó. Trước giả Thi Thiên sẽ cho bạn thấy thể nào mọi vật trong sự sáng tạo bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách vâng theo luật pháp của bản chất nó. Chỉ một mình con người không làm như vậy. Vì vậy ông kết thúc bằng cách nói, nguyện tội nhân bị tiêu diệt khỏi đất. Khi họ biết Đức Chúa Trời, họ không tôn Ngài là Đức Chúa Trời, toàn bộ thái độ của họ đối với Ngài là trái ngược, như Phao-lô cũng nói sau đó trong chương thứ 8 của thư tín này, tâm trí xác thịt, hay tự nhiên, là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng nó không dừng lại ở đó, chẳng những người ta không tôn vinh Ngài, mà ở đây Phao-lô còn nói, họ cũng chẳng tạ ơn nữa, tôi không cần ở lại với những điều này, tất cả chúng ta đều biết chúng có ý nghĩa gì. Tất cả chúng ta đều đã quá tội lỗi đối với mỗi người trong số họ. Con người không tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, vì sự tốt lành của Ngài, vì mọi cách Ngài đối xử với chúng ta trong ơn thần hữu. Chúng ta xem ánh nắng là chuyện đương nhiên. Chúng ta bực mình nếu không nhận được nó. Chúng ta xem mưa là chuyện đương nhiên. Biết bao lần chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những món quà và ân phước này. Bây giờ nếu chúng ta là những cơ đốc nhân thất bại trong phương diện này, thế gian còn thất bại nhiều hơn biết bao. Đức Chúa Trời khiến mưa của Ngài đổ xuống và mặt trời của Ngài mọc lên. Nhưng loài người không nhận ra điều đó. Họ không dừng lại để cảm tạ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi ân điển tốt lành và trọn vẹn. Ngài là cha hay thương xót. Tuy nhiên con người trải qua toàn bộ cuộc đời họ trên thế giới này và họ không bao giờ cảm tạ Ngài. Họ hoàn toàn phớt lờ Ngài. Đó là cách họ bày tỏ thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Bằng cách này, họ trấn áp lẽ thật đã được bày tỏ liên quan đến Đức Chúa Trời. Rồi có một lời tuyên bố trong câu 28. Cho thấy cách thứ ba mà loài người làm điều này. Họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Chúng ta hãy xem xét phần đầu của lời tuyên bố. Họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì? Một bản dịch khác viết, họ không thấy thích hợp để công nhận Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả cách dịch này cũng quá yếu đuối, ý nghĩa thật sự của nó là họ không chấp nhận Đức Chúa Trời. Vì từ ngữ mà sứ đồ sử dụng là từ ngữ được dùng để thử nghiệm. Đó là từ được sử dụng để thử nghiệm kim loại vàng và vân vân. Một cục kim loại sẽ được trình bày với chuyên gia với câu hỏi, đây có phải là vàng hay không? Họ thử nghiệm nó bằng nhiều cách khác nhau. Đó là từ được sử dụng. Bạn áp dụng những cách thử nghiệm và điều mà vị sứ đồ đang nói ở đây là loài người. Sau khi đã xem xét Thượng Đế, đã xem xét Ngài, đã thử nghiệm Ngài, họ đã quyết định khước từ Ngài. Giống như nhà khoa học khi được đưa cho cục vàng này, đã nói, không, đây không phải là vàng nguyên chất, đây là một hợp kim, hãy vứt nó đi. Đó là thái độ của loài người đối với Thượng Đế. Họ xem xét Chúa, họ là những quan tòa, các bạn thấy đấy, và Chúa là một đối tượng để xem xét, à phải, họ nói rằng, rất thú vị, bây giờ chúng ta hãy xem xét về Chúa, bạn nói rằng bạn tin nơi Ngài, và vân vân, họ sẽ thử Ngài, và sau khi đã làm như vậy, và bất chấp sự hiểu biết đầy đủ này mà Ngài đã ban cho theo những cách mà chúng ta đã thấy, họ quyết định rằng họ không quan tâm, không đáng để bận tâm nữa về Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã viết điều này rất lâu trước đây, nhưng bạn thấy nó là một sự mô tả hoàn hảo về loài người ngày nay. Thật thú vị khi có một cuộc thảo luận về tôn giáo và nói về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có nên làm điều này hay không? Và tôi nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Họ xem xét Đức Chúa Trời và chối bỏ Ngài. Họ không muốn giữ Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của họ. Thật là một lời tuyên bố đáng sợ. Thật là một tình trạng khủng khiếp. Đó là tình trạng của nhân loại. Họ không nghĩ rằng việc giữ Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của họ là đáng giá. Họ cố tình gạt Ngài qua một bên. Và con người trong tội lỗi vẫn đang làm điều này. Và điều thứ tư họ đã làm là điều được đề cập trong câu 32, câu cuối cùng của chương này. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Điều này có nghĩa là họ cố tình phớt lờ sự hiểu biết của họ về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Tôi không cần phải dừng lại ở điểm này, vì chúng ta đã đề cập đến nó trước đây. Trong mỗi con người đều có một ý thức về đúng và sai, đều có một lương tâm, đều có cảm giác rằng nếu chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta sẽ bị trừng phạt, và chúng ta đáng bị trừng phạt. Nhưng mặc dù biết rằng loài người không chỉ làm những điều như vậy, họ còn vui mừng và thích thú với những gì họ làm. Họ đùa cợt về những điều đó, họ khoe khoang về những điều đó. Đó là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nó hoạt động như thế nào trong thực tế? Vâng, trong thực tế, Phao-lô cho chúng ta biết, họ không chỉ đặt sang một bên sự hiểu biết đầy đủ mà họ có về Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi đã quyết định rằng họ không muốn điều đó, bây giờ họ quyết định tạo ra các thần của riêng họ và thờ phượng chúng. Bạn thấy đấy, trong một ý nghĩa nào đó, họ không muốn kết thúc với ý tưởng về Đức Chúa Trời hoàn toàn. Nhưng đồng thời họ không muốn Ngài như Ngài vốn có. Họ không muốn Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ chính mình. Vì vậy điều họ làm bây giờ là tạo ra Đức Chúa Trời của riêng họ hoặc các thần của riêng họ. Và ở đây vị sứ đồ cho chúng ta biết họ đã làm điều đó như thế nào. Kinh Thánh chép, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều, thú, côn trùng, trong câu 23. Điều này có nghĩa gì? Bạn chú ý cách ông nói điều đó. Họ thay đổi, họ chối bỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời không hay hư nát. Tất nhiên, không hay hư nát có nghĩa là trong Đức Chúa Trời không có yếu tố hư nát. Đó là sự đời đời của Đức Chúa Trời. Thật vậy, đó là một sự ám chỉ đến những thuộc tính vinh hiển của Đức Chúa Trời trong tất cả sự đầy đủ và trọn vẹn của chúng. Đức Chúa Trời đời đời mà họ đặt ở một bên, Đức Chúa Trời vinh hiển mà họ khước từ, và họ làm gì? Họ tự tạo ra các vị thần cho chính mình. Hẳn các bạn đã nhìn thấy ảnh của một số hình tượng ngoại đạo, một số trông giống người như Phao-lô nói với chúng ta ở đây. Họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát ra hình tượng giống như người không hư nát, như thường được chỉ ra. Các bạn có để ý thấy tất cả những hình tượng này gớm ghiếc như thế nào? Những vị thần giống như con người và hình dạng con người. Họ thậm chí không phải là những con người chính trực. Có thể nói như vậy, họ có một cái gì ghê tởm, một vài hình ảnh chúng đã tạo ra dưới hình dạng con người. Nhưng chúng không dừng lại ở đó, một vài hình ảnh chúng tạo ra dưới hình dạng những con chim, một số khác dưới hình dạng những con vật bốn chân, những con bò cái và cừu, những con bê bằng vàng. Và chúng vẫn đang làm những điều rất giống nhau, chúng gọi đó là những con vật linh thiêng, và thậm chí cả những loài bò sát như rắn và thằn lằn. Và những thứ tương tự, tất cả những thứ này đã được biến thành các vị thần. Và con người đã tạo ra những hình tượng của họ trong những hình thức này. Và sau khi đã tạo ra chúng, họ tiến hành thờ phượng chúng. Đây là một phần của quá trình chối bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó trong câu 25 Phao-lô đặt nó trong một hình thức hơi khác một chút. họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời thành sự dối trá. Điều ông muốn nói là họ đã biến những gì là lẽ thật về Đức Chúa Trời thành một điều gì đó mà họ nghĩ là lẽ thật, mà thực ra không phải là lẽ thật. Nói cách khác, đó là một sự dối trá. Ở đây chúng ta có thể nói ông đang đề cập đến thần thoại, tất cả thần thoại Hy Lạp và các thần thoại khác, với lời nói của họ về các vị thần. Đó là những gì vị sứ đồ có trong suy nghĩ của ông ở đây, và thêm vào đó là mê tín dị đoan, và tất cả các hình thức khác nhau của sự thờ lại hình tượng. Và khi làm tất cả điều này, con người đã đặt tạo vật lên trên chính đấng tạo hóa. Vì vậy, những gì nhân loại đã làm trong tội lỗi có thể được đặt như thế này. Con người trong tội lỗi đặt ở một bên sự vinh hiển thiết yếu của Đức Chúa Trời, lẽ thật thuộc về Đức Chúa Trời. Họ gạt qua một bên sự vô hạn của Ngài, sự đời đời của Ngài, sự oai nghi của Ngài, và sự thực rằng Đức Chúa Trời là thần linh, rằng Ngài là phi vật chất. Nhưng họ vật chất hóa Ngài, họ tạo cho Ngài một hình thể, một dáng vẻ bề ngoài. Và khi làm tất cả những điều này, họ chỉ đang chối bỏ lẽ thật về Đức Chúa Trời, toàn bộ thần thoại, toàn bộ sự thờ lại hình tượng, toàn bộ sự mê tín dị đoan, chẳng là gì khác hơn là một lời dối trá. Đó là một nỗ lực nhằm hạ thấp Đức Chúa Trời vinh hiển đời đời của thiên đàng xuống thành những từ ngữ mà con người có thể hiểu được và có thể được con người xử lý. Đó là những gì vị sứ đồ nói. Thay vì nhận và chấp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài, con người thay thế những ý tưởng riêng của họ về Đức Chúa Trời, và sau khi dựng chúng lên, họ sấp mình xuống trước chúng và thờ lại chúng trong những thời xa xưa đó. Và hiện nay ở một số nơi trên thế giới, họ đã làm điều đó theo nghĩa đen, bằng cách tạo ra các thần của họ từ gỗ và đá và các kim loại quý và vân vân. Nhưng về nguyên tắc, điều tương tự cũng đang được một số triết gia thực hiện. Họ thay thế những ý tưởng riêng của họ, và mỗi lần họ làm như vậy, họ đang hạ thấp sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, không một hình ảnh nào có thể đại diện cho Ngài, luôn luôn là một sự hạ thấp vinh quang của Ngài. Và do đó, bất cứ nỗ lực nào nhằm đại diện cho Đức Chúa Trời, như 10 điều răn cho chúng ta biết, đều là bằng chứng cho sự dối trá này về Đức Chúa Trời. Bạn không được tạo ra hình ảnh chạm khắc thậm chí để đại diện cho Đức Chúa Trời. Nó luôn luôn là một sự chối bỏ Ngài. Giờ đây vị sứ đồ đặt điều này trong những lời cao cả của câu 25. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Bạn có bao giờ ngạc nhiên trước từ Amen thình lình xuất hiện như thế này ở giữa một phân đoạn không? Bạn nghĩ tại sao vị sứ đồ lại nói Amen vào thời điểm đó? Tất nhiên, lời giải thích đơn giản là vị sứ đồ bị choáng ngợp bởi sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời hằng sống và tất cả những hình tượng, thần tượng và sự dối trá này, và suy nghĩ về Đức Chúa Trời như Ngài thực sự vốn có. Ông dừng lại trong sự thờ phượng, tôn thờ và trong sự ngợi khen, và do đó tôi nghĩ ông dạy chúng ta một bài học rất lớn. Chính danh của Đức Chúa Trời phải là một đối tượng của sự tôn kính. Bạn biết rằng người Do Thái đã không sử dụng danh Đức Giê-hô-va. Họ cảm thấy danh ấy quá thiêng liêng, bằng cách này hay cách khác. Chúng ta đã đánh mất ý thức tôn kính đó. Nhưng vị sứ đồ kêu gọi chúng ta quay trở lại với nó ở đây. Chính suy nghĩ về Đức Chúa Trời trong sự siêu việt của Ngài, trong sự oai nghi và vô hạn của Ngài, và trong sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta phải hạ xuống, chúng ta nên nói về Ngài với sự tôn kính và kính sợ, nói cách khác, ở giữa lập luận của mình. Ông quên đi lập luận của chính mình trong chốc lát, bởi vì bạn không thể nói về Đức Chúa Trời như vậy mà không phải dừng lại và thờ phượng Ngài ngay khi danh Ngài được đề cập. Chúng ta hãy học những bài học đơn giản này khi chúng ta tiếp tục. Chúng ta phạm tội khi đặt tạo vật trước đấng sáng tạo, là bất cứ khi nào chúng ta đặt bất kỳ ý tưởng nào của riêng chúng ta trước sự mặc khải của Kinh Thánh. Tôi cảm thấy muốn lặp lại điều đó, đặt bất kỳ ý tưởng nào của riêng chúng ta trước Kinh Thánh là phạm chính tội lỗi này khi đặt tạo vật trước đấng tạo hóa. Những ý tưởng của chúng ta thay vì những gì Kinh Thánh nói, hoặc những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Chúng ta nói, nhưng tôi không hiểu điều đó, tôi không thấy Đức Chúa Trời sẽ công bằng như thế nào nếu Ngài làm điều này và điều kia. Đó có thể là những gì bạn nói, và nó có thể là những gì bạn nghĩ. Câu hỏi là, điều gì được bày tỏ? Đức Chúa Trời nói gì về chính Ngài? Các bạn ơi, chúng ta không được định để hiểu tất cả những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Điều đó vượt quá khả năng của chúng ta. Tâm trí chúng ta quá nhỏ bé, và chúng ta bị sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta đến với điều này khi còn là những đứa trẻ, không phải để hiểu tất cả, nhưng để thờ phượng, ngợi khen và tiếp nhận nó. Và nếu chúng ta bắt đầu đặt những ý tưởng, khó khăn, suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình trước Kinh Thánh, chúng ta đã phần nào trở nên phạm tội là đặt và thờ phượng tạo vật trước đấng tạo hóa. Vì vậy, chúng ta hãy luôn đến với lời Đức Chúa Trời với sự tôn kính và khiêm nhường. Chúng ta đừng bao giờ đọc nó mà không cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng. Chúng ta hãy đến với tâm trí rộng mở. Chúng ta hãy tiếp nhận lời lẽ, e rằng theo phong cách hiện đại chúng ta có thể mắc phải chính tội lỗi mà vị sứ đồ cáo buộc những người thời xưa. Và trên hết, chúng ta hãy luôn luôn nhớ Ngài là ai và Ngài là gì khi chúng ta nghĩ về Ngài và nói về Ngài. Đôi khi chúng ta quên điều đó phải không? Có lẽ có điều gì đó sai chật. Chúng ta có thể thấy mình giống như người đàn ông trong bài thánh ca thứ 73. Người đã trải qua một thời gian khó khăn trong khi những kẻ không tin kính rất thịnh vượng. Và chúng ta bắt đầu nói, tạ sao Chúa? Ôi, các bạn thân mến của tôi, lần tới khi ý nghĩ hay cảm xúc đó nảy sinh trong lòng bạn, hãy dừng lại một chút và nhớ rằng bạn đang nghĩ và nói về Đức Chúa Trời không thể hư hoại, đấng vinh hiển này, vinh hiển trong sự thánh khiết vô hạn và oai nghi của Ngài. Chúng ta hãy đặt tay lên miệng mình và bằng lòng chờ đợi cho đến khi Ngài bày tỏ ý định của Ngài cho chúng ta. Thật nguy hiểm biết bao khi nói mà không suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa là đấng đáng ngợi khen đời đời. Bây giờ sau khi đã thấy nhân loại đã đè nén lẽ thật như thế nào, chúng ta chuyển sang vấn đề kế tiếp để xem xét. Đó là kết quả của việc làm đó, tất cả đã dẫn đến điều gì? Một lần nữa hãy để tôi tóm tắt sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô cho bạn. Điều đầu tiên ông nói với chúng ta kết quả của sự đàn áp lẽ thật này là con người đã trở nên ngu dại, tự xưng mình là khôn ngoan. Họ đã trở nên ngu dại, kẻ ngu dại đã nói trong lòng, không có Đức Chúa Trời, và bất cứ ai nói như thế, chẳng qua chỉ là một kẻ ngu dại. Tự xưng mình là khôn ngoan, họ trở nên ngu dại, vâng, và không phải chỉ trong việc họ nghĩ rằng họ có khả năng đánh giá Chúa và gạt bỏ Ngài. Nhưng hãy nhìn vào những gì họ thờ phượng. Đó có phải là sự khôn ngoan không khi quỳ lạy trước những thần tượng ngoại bang, hay một cái gì đó dưới dạng một con thằn lằn, một con bò hay một con bê, có phải là sự khôn ngoan không? Họ nói họ không thể tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể tin vào sự tiến hóa với mọi mâu thuẫn và mọi lời dối trá của nó. Họ có thể tin như thế. Họ nói họ không thể nuốt chừng một phép lạ, nhưng hãy nhìn những gì họ nuốt khi họ chấp nhận thuyết tiến hóa. Họ nói họ không thể tin vào Đức Chúa Trời, nhưng dường như họ có thể tin vào chiêm tinh phải không? Họ không tin rằng có một Đức Chúa Trời vĩ đại quyết định số phận của con người và quyết định mọi sự. Nhưng họ tin các vì sao làm điều đó. Đó có phải là sự khôn ngoan không? Tự xưng mình là khôn ngoan, họ đã trở nên ngu dại. Họ sẽ không thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Họ cảm thấy điều đó là hèn hạ. Nhưng họ sẽ thờ phượng một lãnh tụ loài người. Hãy nhìn vào xu hướng gần như tôn sùng một số vĩ nhân, sự thờ phượng cho một người lãnh đạo. Họ nghĩ rằng thật là xúc phạm khi bắt họ phải quỳ lạy trước Chúa. Nhưng họ vẫn tôn thờ những người đàn ông và đàn bà. Chúng ta đã đọc về cái gọi là người hâm mộ mà người ta có trong nhiều ngành nghề khác nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên đọc trong một tờ báo cách đây vài năm về cái chết của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và về một số phụ nữ. Khi họ đọc về nó họ đã thực sự ngất xỉu. Đó có phải là sự khôn ngoan không? Họ sẽ đứng hàng giờ để nhìn những người này. Họ sẽ ngồi suốt đêm. Thật là xúc phạm khi dành thời gian cho Chúa. Nhưng dành thời gian để làm điều này thì không sao cả. Tự xưng mình là khôn ngoan họ đã trở thành những kẻ dại dột. Thật vậy, không có gì nghi ngờ về điều đó rằng có nhiều người trên thế giới ngày nay đang thờ phượng thú vật. Họ nói chuyện với chúng như thể chúng là con người. Họ sẽ không sống mà không có chúng. Họ lo lắng về chúng, họ sống vì chúng. Và khi con vật chết thì họ lạc lối. Họ không biết phải làm gì. Tôi không lãng mạn. Những điều này là những sự kiện. Tự xưng mình là khôn ngoan. Họ gạt bỏ Đức Chúa Trời của thiên đàng, đấng vinh hiển đời đời. Và đây là điều họ làm thay vào đó. Nhưng hãy tiếp, đàn ông và đàn bà không chỉ là những kẻ dại dột, họ còn là những kẻ xấu xa. Hãy lắng nghe câu 24. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế bởi lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Nhưng trong câu 26, tôi đọc thấy như sau. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì đến đỗi những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Họ chẳng muốn nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng tiện. Chúng ta không cần phải đi vào những điều này. Tất cả chúng ta đều biết nhiều hơn chúng ta nên biết, có lẽ, về chúng và thế giới hiện đại của chúng ta đầy những điều đó, những tình cảm xấu xa, những sự đồi bại kinh tởm. Nhưng mọi người đang bảo vệ chúng, họ thậm chí đang cố gắng nói rằng có điều gì đó kỳ diệu về chúng. Có điều gì đó thực sự đẹp đẽ. Người ta nói rằng đó không phải là tội lỗi. Ông quá nghiêm khắc trong tất cả những chuyện này. Những sự xuyên tạc này đang được bảo vệ ngày nay. Những điều không thuận tiện, như chúng được gọi trong câu 28, điều đó có nghĩa là những điều trái với tự nhiên, vi phạm luật của thể xác con người. Không đúng, họ không chỉ là những kẻ ngốc mà còn là những kẻ xấu xa. Nhưng bạn thấy đó là kết quả của việc gạt bỏ Đức Chúa Trời như họ nghĩ và đưa ra những ý tưởng riêng của mình. Đây là kết quả khi con người không tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài, nhưng tôn cao sự khôn ngoan, tâm trí và sự hiểu biết của riêng mình. Đó là những gì nó dẫn đến, những kẻ ngu dại, thấp hèn, bần thiểu, hung bạo, xấu xa. Và chúng ta đang nhìn thấy tất cả những điều đó trong thế giới hiện đại này. cho dù nó đã xảy ra tại cơn nước lụt, hay nó đã xảy ra trong thời của Phao-lô hơn 2.000 năm trước, hay nó xảy ra hiện nay, nó luôn luôn giống nhau. Những điều này mang tính phổ quát. Đó là lý do tại sao tôi không đi nhanh qua thư tín gửi cho người Roma, vì từ này đang nói với cả thế giới tại thời điểm này, và chúng ta phải đối diện với những điều này, và chúng ta phải đem những người khác đến để nhìn thấy chúng. Vì cuối cùng vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây về quan điểm của Đức Chúa Trời về hoàn cảnh, và sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự. Bạn nhìn thấy những bước và những giai đoạn, vì cớ sự kiêu ngạo và gian ác của con người và sự tối tăm thuộc linh, đây là những điều họ làm, và tất cả đều dẫn đến những kết quả này. Và Đức Chúa Trời nói gì về tất cả những điều đó? Vị sứ đồ trả lời trong ba câu, đó là cùng một câu thực sự, được phát biểu ba lần. Chúng ta tìm thấy nó trước hết trong câu 24, vậy nên, vì cớ điều này, Đức Chúa Trời cũng đã phó họ, câu 28, và vì họ không muốn giữ Đức Chúa Trời trong sự thông biết của mình, nên Đức Chúa Trời đã phó họ, đó là cùng một từ. Vị sứ đồ quá lo lắng đến nỗi điều này phải được hiểu rằng ông đã lặp lại nó ba lần, con người rất sẵn sàng quên nó và phớt lờ nó. Vị sứ đồ muốn họ phải hoàn toàn rõ ràng về nó, khi con người từ chối tôn vinh Chúa là Đức Chúa Trời, khi con người không cảm tạ Ngài, xưng hô với Ngài và thờ phượng Ngài như đáng phải có, và khi trong sự khôn ngoan của mình, con người gạt bỏ hoặc ném Ngài ra ngoài, có một cách chơi chữ trong câu 28 này, ngay cả khi họ không muốn giữ Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của họ, Đức Chúa Trời không muốn giữ họ, Ngài đã từ bỏ họ, bỏ mặc họ cho chính họ, họ từ bỏ Đức Chúa Trời từ bỏ họ. Đó là những gì Phao-lô đang nói. Nói cách khác, những gì chúng ta có ở đây là một sự tường thuật về sự từ bỏ của Đức Chúa Trời đối với con người trong tội lỗi, và bạn nhận thấy rằng Ngài thậm chí đã từ bỏ họ trong tâm trí họ. Đó là điều kinh khiếp hơn hết thảy. Ngay cả khi họ không muốn giữ Chúa trong tri thức của họ, trong bộ óc vĩ đại của họ mà họ rất tự hào, Chúa đã phó mặc họ cho một tâm trí phóng đãng, một tâm trí bị chối bỏ, một tâm trí ngu ngốc, một tâm trí luôn tự lừa dối mình, và đi vòng quanh theo những vòng tròn. Và thực sự đã mất đi khả năng nhận biết chân lý. Chúa đã phó mặc họ cho điều đó. Vì vậy, bi kịch của con người trên thế giới không chỉ là họ bị hạ thấp giá trị trong cách cư xử của mình, mà họ còn bị hạ thấp giá trị trong tâm trí. Họ không thể suy nghĩ đúng đắn. Đó là lý do tại sao họ tìm cách biện minh cho những điều xấu xa đó, tìm cách giải thích chúng dưới góc độ sinh học hay tâm lý học, vân vân và vân vân, và nói rằng, anh biết không, đây không phải là tội lỗi, đây thực sự là một cái gì đó mang tính y học. Và có lẽ thậm chí cũng không phải là cái đó, có lẽ rốt cuộc nó thực sự là đỉnh cao của cái đẹp, tâm trí phóng đãng, và khi tâm trí của một người đã trở nên phóng đãng, thì chẳng còn hy vọng gì cho anh ta nữa, chẳng còn gì để kêu gọi nữa. Nhưng rồi, chúng ta thấy điều thứ hai mà Phao-lô nói với chúng ta là Đức Chúa Trời đã làm, đó là trong câu 27, những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Điều ông đang nói là Đức Chúa Trời từ bỏ con người vì thái độ sai lầm của họ, và kết quả, khi Đức Chúa Trời từ bỏ con người, là con người hành xử theo cách mà chúng ta đã thấy trong những câu này. Họ nhận lấy sự báo ứng xứng đáng với điều lầm lỗi của họ. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ đạo đức trong thế gian này. Con người trong sự kiêu ngạo dại dột của mình nghĩ rằng mình có thể gìn giữ đạo đức mà không cần Đức Chúa Trời. Họ đã rao giảng rất nhiều điều trong 100 năm qua. Nhưng bạn thấy điều gì xảy ra rồi đấy? Con người không thể gìn giữ sự bình thường khi họ cố gắng làm như vậy. Những gì bạn nhận được kết quả là những sự suy đồi này mà chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể duy trì đạo đức. Và khi Đức Chúa Trời rút mình lại, bạn thấy điều gì xảy ra? Bạn bước vào sự xấu xa này. Và đó là những gì xứng đáng với họ. Phao-lô nói, đó là sự báo ứng xứng đáng cho những tạo vật như vậy. Đức Chúa Trời rút lại ân điển hạn chế của Ngài. Và tất cả sự xấu xa trong con người như là kết quả của tội lỗi được ban cho tự do, nó được thả ra, và thế gian trở thành một dạng địa ngục sống. Vì vậy, những lời bình luận cuối cùng của tôi sẽ là thế này. Thế gian như ngày nay là bằng chứng lớn nhất có thể về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Thế giới của chúng ta ngày nay, với những vấn đề đạo đức gây bối rối, với sự lộn xộn về đạo đức khó tin của nó, với tất cả sự ồn ào, xấu xí và bẩn thỉu gia tăng, chỉ là một bằng chứng tuyệt đối về những gì vị sứ đồ nói ở đây, đó là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Bạn không thể giải thích nó theo cách nào khác. Chúng ta đã được dạy rằng giáo dục, văn hóa, bài giảng đạo đức và xã hội đạo đức sẽ làm cho con người trở nên đạo đức. Nhưng họ không làm điều đó và họ không thể làm điều đó. Không, không, đây là một phần của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi. Vì vậy, bản thân thế giới hiện đại chứng minh rằng giáo lý mà nó ghét hơn mọi giáo lý về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thực sự là một sự kiện. Và khi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời tự bày tỏ ra theo cách này, và khi Đức Chúa Trời rút lại ân điển hạn chế của Ngài và bỏ mặc con người cho chính Ngài, kết quả là những gì bạn đã nhìn thấy. Phần bình luận khác của tôi là thế này, địa ngục chính là những gì được mô tả ở đây và còn hơn thế nữa và tiếp tục đi đến suốt cõi đời đời. Đó là địa ngục. Địa ngục là một tình trạng trong đó sự sống được sống xa cách Đức Chúa Trời và tất cả những sự kiềm chế của sự thánh khiết Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó được mô tả trong đoạn kinh thánh này, và còn hơn thế nữa, và cứ tiếp tục cho đến vô cùng. Nói cách khác, địa ngục là những con người sống cho đến đời đời cái loại sự sống mà họ đang sống hiện nay, chỉ có điều là tồi tệ hơn nhiều mà thôi. Đó chính là địa ngục. Bạn có thể tưởng tượng ra điều gì tồi tệ hơn không? Đó là những người đàn ông và đàn bà không có bất kỳ sự kiểm soát nào, cuối cùng bị Đức Chúa Trời bỏ. Ngài phó họ cho đến đời đời, và họ chỉ còn lại một mình và bày tỏ tất cả những gì ở trong họ, tất cả sự xấu xa kinh khiếp này. Quý thính giả thân mến, tôi không biết bạn cảm thấy gì, nhưng tôi cảm thấy khi tôi nói những điều này, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Roma đoạn 1 câu 16 và 17 trong ánh sáng của tất cả những điều này. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, vì trong đó có sự công bình của Đức Chúa Trời, từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Còn điều gì khác có thể cứu bất kỳ ai trong chúng ta khỏi một tình trạng như vậy và khỏi một địa ngục như vậy không? Thật cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã mở mắt chúng ta để nhìn thấy điều đó. À vâng, nhưng hệ quả tất yếu, còn những người nam người nữ vẫn còn ở trong đó thì sao? Chúng ta có bằng lòng tiếp tục vui hưởng sự cứu rỗi, tri thức và địa vị của chúng ta không? Tất cả nhân loại bên ngoài Chúa cứu thế đều bước vào phân đoạn này. Không phải tất cả họ đều xấu xa như nhau. Nhưng họ không tôn vinh Ngài như Đức Chúa Trời, họ không cảm tạ Ngài, và họ ở trong cùng một nhóm người, và sẽ sống đời đời trong cùng một nhóm người. Những người đáng kính nhất cũng như những người xấu xa nhất, tất cả họ đều ở trong cùng một nhóm người đó. Nếu chúng ta tin những điều này, chúng ta không chỉ phải có một trái tim lớn lao của lòng thương xót đối với họ, như chúng ta thấy tình trạng đáng sợ của họ, và như chúng ta thấy những gì đang chờ đợi họ. Chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng này của Ngài trong phúc âm. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự phục hưng và sự thức tỉnh, cho quyền năng của Đức Thánh Linh để mở mắt những người đàn ông và đàn bà trước khi quá muộn. Nếu chúng ta thực sự tin vào giáo lý này, chúng ta sẽ hoàn tất nghiên cứu này quyết tâm không còn sống một cuộc sống dễ chịu, nghỉ ngơi và vui hưởng nữa. Chúng ta phải cảm thấy gánh nặng của những linh hồn xung quanh chúng ta trong tình trạng hư mất này. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì đối với họ. Thật vô ích khi chỉ đơn thuần nói chuyện với họ và lý luận nó cần quyền năng cao trách của Đức Thánh Linh. Đó là điều duy nhất chiếm ưu thế trong thời của Phao-lô. Ông không giao giảng bằng những lời lẽ khôn ngoan hấp dẫn của con người. Ông giao giảng trong sự bày tỏ của Thánh Linh và của quyền năng. Và không có điều gì khác sẽ chạm đến tình trạng của họ. Nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh có thể và sẽ làm thành. Chúng ta hãy nài xin, hãy khao khát Đức Chúa Trời dùng quyền năng phục hưng thăm viếng chúng ta. Và rằng tất cả những người được đặc ân giao giảng phúc âm, và tất cả các cá nhân cơ đốc nhân khi họ nói chuyện với đàn ông và đàn bà, có thể mở mắt họ trước những điều này. Và tiếp tục nói cho họ biết về quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi, về sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, là điều có thể làm cho những kẻ ô uế được sạch bởi huyết của Chúa cứu thế, sự công bình và sự vâng phục trọn vẹn của Ngài mà Ngài có thể mặc lấy. Chúng ta hãy nói với họ rằng họ có thể được rửa sạch, rằng họ có thể được thánh hóa, rằng họ có thể được xưng công bình trong danh Chúa Giê-xu và bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời ghi khắc những điều này thật sâu sắc vào tâm trí và tấm lòng chúng ta. Đến nỗi chúng ta sẽ nặng lòng, đến nỗi chúng ta sẽ cầu xin Đức Chúa Trời thương xót và ban cho chúng ta một cơ hội khác nữa trước khi quá muộn.